Bạn đang nghe chương trình.
Tôi xin bạn phép được gọi mối quan hệ này là
tri kỷ cảm xúc. Rồi xin mến chào, xin kính chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình quen thuộc, gần gũi, yêu thương, chan hòa, chân thành, luôn luôn, đúng giờ và đều đặn vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web trikicamxuc.com và một ngày sau 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Thưa quý vị, tuần mới trước khi mà vào một cái chủ đề mà tôi rất là háo hức chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay, thì cũng như mọi khi tôi muốn gửi một cái lời chúc đầy tính chánh niệm và chân thành đến tất cả quý vị và các bạn. Tại sao tôi lại gọi một cái lời chúc đầy tính chánh niệm và chân thành? Bởi vì tôi rất là cố gắng để mỗi lần mà chúc các bạn á, tôi không có nói như là một con vẹt. Tôi không cố để mà nói theo một cái thói quen. Có đôi khi miệng chúng ta nói, nhưng mà đầu óc chúng ta lại lơ là, lơ đãng. Thậm chí là đầu óc của chúng ta để nó đi đâu, miệng vẫn nói lời hay ý đẹp, nhưng mà cái đầu thì không có để tâm. Và khi mà cái đầu không có để tâm thì trái tim khó mà để tâm lắm. Nên thực sự, mỗi khi mà tôi chúc tất cả quý vị và các bạn một cái điều gì đó, tôi luôn cố gắng tập trung, tưởng tượng, hòa mình vào cái lời chúc đó như là một cái kiểu gửi gắm một cái tình yêu thương thực sự đến với tất cả những quý khán thính giả, những người đang nghe cái chương trình này. Vì tôi hiểu rằng dù sao cái định dạng audio này nó cũng được lưu lại và có thể các bạn sẽ nghe nhiều lần, đúng không? Không chỉ là nghe một lần đâu. Thì một cái kiểu tình yêu thương mà được đóng gói lại, được lưu giữ lại, thì mỗi lần các bạn nghe hay là mỗi lần tôi nghe lại và chúng ta đều feel được cái sự chân thành, cái sự để tâm của cái lời chúc đó. Nghĩ tới như vậy thôi thì tôi đã cảm thấy mình cần phải thực sự là chánh niệm và chân thành hơn nữa khi mà chúc. Thì bây giờ tôi vẫn đang thực hiện cái điều đó. Tôi chúc tất cả quý vị và các bạn hàng ngày ha, sáng dậy thật là vui vẻ, thật là sảng khoái. Nếu mà mình thức dậy mà nó vẫn còn một chút ổi oải, không sao cả. Chúng ta không chỉ có một ngày mới mà chúng ta còn có những khung thời gian mới nữa. Nếu 6 giờ các bạn vẫn chưa có cảm thấy thoải mái mạnh mẽ thì 7 giờ mình khỏe mấy hồi, 8 giờ mình khỏe mấy hồi. Chúng ta không chỉ có một ngày mới đâu mà còn là thời gian mới phía trước. Chúng ta có thể xây dựng cuộc đời của mình hoàn toàn mới, hoàn toàn tốt đẹp hơn rất là nhiều ngay trong ngày hôm nay. Trong một ngày có rất nhiều những ngày nhỏ và tôi gọi từng tiếng đồng hồ, từng phút trôi qua chính là những đơn vị ngày nhỏ như thế. Và không có một cái khái niệm một ngày tồi tệ. Đối với tôi là như vậy. Bạn có thể có một vài phút tồi tệ, có một vài giờ tồi tệ, nhưng cái giờ đó nó đóng lại và cái giờ tiếp theo nó tới. Bạn hoàn toàn có thể sống một cái phiên bản hoàn toàn khác ngay trong chính cái ngày hôm đó. Và thực ra tôi nghĩ rằng nhiều người trong các bạn cũng trải nghiệm được rồi. Có thể các bạn rất là buồn vào lúc 8 giờ sáng, tự nhiên sau khi tập thể dục 9 giờ sáng bạn thay đổi hoàn toàn. Hoặc là khi bạn nghe một cái chương trình nào đó, bạn đọc một cái trang sách nào đó, vài phút sau bạn thấy thoải mái và bạn có năng lượng hừng hực trở lại. Tức là chúng ta chắc chắn là cuộc đời của chúng ta đã trải nghiệm cái cảm giác thay đổi tâm trạng nhiều lần trong ngày, rất là nhiều lần trong cuộc đời của mình rồi. Điều quan trọng là tôi muốn các bạn tin vào cái sự đổi thay đó. Một ngày chúng ta có thể khởi đầu lại và mạnh và giỏi. Chúng ta có rất nhiều cơ hội và tôi chúc các bạn nhận thức, cảm nhận, tin tưởng và sống một cách tràn đầy năng lượng như thế. Ha, nếu mà một ngày mà mình sống được trọn vẹn thì cuộc sống của mình nó dài lắm các bạn, nó dài vô kể, nhưng mà nó không phải dài theo kiểu lê thê mà nó dài một cách sâu sắc, dài một cách tận hưởng ha. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay. Tôi có đặt cái tiêu đề của cái bài kỳ này á. Cái tiêu đề thì nó hơi ngắn. Thực ra cái ý của tôi là tôi muốn nói rằng nếu bạn thực sự quan tâm tới thành công thì có một cái quy luật bạn bắt buộc phải biết. Và nếu mà bạn không có thời gian để tìm hiểu quá nhiều quy luật về thành công, thì thôi bạn biết duy nhất một cái này thôi cũng được rồi. Cái này tôi nói thiệt. Vì tôi quan sát những người mà chưa thành công, họ luôn có vấn đề trong cái mối quan hệ với cái quy luật này. Và kể cả những người đã thành công nha, nhưng họ muốn giúp đỡ lại những người thất bại, thì họ cũng không giúp được những người thất bại. Bởi vì những người thất bại họ không thấm được cái quy luật này, thì bạn không hướng dẫn được, không dạy được, không dìu dắt được, không giúp đỡ được. Bài này tôi chỉ muốn tất cả mọi người không nên xem nó như một cái bài học gì cao quý cả. Hãy xem nó như một cái quy luật tự nhiên, một cái điều hiển nhiên các bạn, giống như buổi sáng mặt trời mọc vậy đó. Bạn chỉ cần biết nó, bạn chấp nhận nó là xong chuyện à. Chúng ta chỉ cần hiểu về nó thôi, chứ chúng ta không cần mưu cầu cái điều gì cao xa, cao siêu khi mà nghe cái bài này cả. Chỉ cần biết và chấp nhận nó thôi là cuộc sống của bạn đã hoàn toàn thay đổi rồi. Hoàn toàn thay đổi. Thiệt, giáo dục trí tuệ, nhận thức về một cái điều đúng đắn, chắc chắn nó có khả năng thay đổi cả cuộc sống của một con người luôn, tôi nói thiệt. Vậy thì quy luật đó là cái gì? Người muốn thành công phải hiểu về quy luật thất bại. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi nhìn nhận thất bại nó không tách rời với thành công, mà nó giống như là một chú bảo vệ khó tính ở một cái tòa nhà mang tên thành công vậy đó. Chú bảo vệ này khó lắm. Bạn muốn đi tới tòa nhà đó, bạn gặp anh thành công đúng không? Chú bảo vệ sẽ chặn bạn lại, không cho bạn vô. Trừ khi bạn làm cách nào đó để chú cho bạn vô. Hiểu theo nghĩa này, chú bảo vệ không xấu. Chú bảo vệ đó cũng không có gì là đáng ghét cả. Mà mình thấy là chú bảo vệ đó rất cần thiết. Và là một cái người thân tín của sếp thành công. Ha. Thường thường ở chúng ta hay tư duy là thành công và thất bại có thể nó đối nghịch nhau đúng không? Nhưng mà dần dần á các bạn, chiêm nghiệm, suy niệm, suy nghĩ rất là nhiều. Tính bằng năm, thậm chí là tính bằng chục năm hơn. Tôi đã nghĩ rằng và tôi tin rằng thất bại là một thuộc hạ, một nhân viên thân tín của thành công. Họ không hề đối nghịch nhau, họ không hề tác động qua lại lẫn nhau theo cái hướng triệt hạ, mà họ là một hệ thống. Bạn không tin à? Bây giờ tôi lấy ví dụ rất thực tế thôi. Bạn biết là đi ngủ sớm là tốt đúng không? Ngủ đủ 8 tiếng là tốt đúng không? Bạn biết mà. Bây giờ tôi nói bạn, ok, let's do it, làm nó đi. Bạn sẽ nói ok, chơi thì chơi, ngủ thì ngủ. À, thế thì bạn bắt đầu lên một kế hoạch ngủ từ 8 giờ, ngủ từ 10 giờ tối cho tới 6 giờ sáng, 8 tiếng. Perfect, đúng không? Rất là lý tưởng. Nhiều người cũng muốn ngủ như vậy lắm. Nhưng mà vấn đề là vậy, trước khi mà thực hiện cái việc cố gắng để ngủ và trước khi mà thực hiện kế hoạch ngủ 8 tiếng này á, thì rất lâu rồi bạn không có một cái giờ giấc sinh hoạt tốt về giấc ngủ. Bạn ngủ rất là thất thường. Có ngày bạn ngủ 12 giờ, có ngày bạn ngủ 3 giờ sáng. Nếu có phim hay, có ngày bạn ngủ 2 giờ, 1 giờ. Nói chung là thường ngủ rất là khuya và không có một cái giờ giấc ngủ rõ ràng, cụ thể. Cái giờ thức dậy cũng như vậy. Có ngày thì đi làm, stress, deadline thì dậy sớm 6 giờ rưỡi. Có ngày thì dậy 7 giờ rưỡi rồi chạy muốn xúc quần luôn tới công ty để cho kịp 8 giờ, quên ăn sáng luôn. Có ngày thì cuối tuần ngủ tới 9 giờ, 10 giờ, thậm chí là ngủ tới 12 giờ trưa rồi ăn trưa luôn, đúng không? Những cái tình trạng này chúng ta thấy là khá là rối loạn và xảy ra cũng khá nhiều đối với rất nhiều công dân hiện đại của hiện tại. Thế thì đó là một thử thách. Nếu mà tôi nói các bạn ngủ đủ giấc và ngủ đúng giờ, bạn muốn thành công không? Bạn rất muốn thành công trong lĩnh vực này chứ. Vì sao? Bạn biết là mình sẽ khỏe mạnh hơn, cuộc sống của bạn sẽ chất lượng hơn rất là nhiều. Nhưng khi mà bạn đang mơ mộng về thành công, khi mà ngủ được và chỉnh lại được giờ giấc của mình một cách chuẩn chỉnh, thì bạn lao vào bạn thực hành, thứ bạn nhận lại được là ông chú bảo vệ. Và tôi nói là tôi sẽ không có gì ngạc nhiên. Nếu bạn thực hành cái việc ngủ sớm, chẳng những bạn không ngủ được sớm hơn, và bạn còn phải đối mặt với những cái rối loạn của cái việc điều chỉnh giờ giấc ngủ của mình nữa. Bình thường bạn thức khuya có thể 11, 12 giờ. Tuy là khuya nhưng mà bạn nằm xuống cái bạn ngủ được liền. Còn bây giờ bạn đi ngủ sớm đúng không? Cảm giác của bạn là sẽ là trằn trọc. Và rất có thể bạn trằn trọc tới sáng luôn trong cái sự khó chịu. Thế hóa ra người ta nói là chẳng những chẳng được cái gì mà còn mất nhiều hơn. Tôi đi ngủ sớm để tôi ngủ nhiều, ngủ chất lượng và dậy sớm. Ai ngờ đâu, ngủ sớm tôi không có ngủ được bao nhiêu mà tôi còn trằn trọc, tôi khó chịu, tôi tức tối, tôi căng thẳng và tôi còn ngủ ít hơn so với một cái lối sống cũ nữa. Bạn đã gặp chú bảo vệ đáng kính rồi đó. Đó là quy luật thất bại. Hầu như nếu bạn muốn thành công, thứ bạn gặp được đầu tiên sẽ là thất bại, chắc chắn luôn. Và bạn nghĩ gì về chuyện đó? Bạn sẽ ngay lập tức có 1 triệu lý do để quay trở lại với lối sống cũ. Và tôi nói thường thường các bạn, đối với những người mà muốn thành công, tôi hay nói bạn có 1 lý do để tiến, nhưng mà có tới 999 lý do để lùi. Thiệt, trong cái tình huống này, một cái ví dụ rất đơn giản đời thường là mình muốn đi ngủ thôi, tốt thôi. Ngay cái ngày đầu tiên bạn ứng dụng là bạn đã thấy chuyện gì? 999 lý do để bỏ cuộc, để quay về. Đó là quy luật thất bại. Và tất cả những lý do này đều rất logic, rất hợp lý. Một là nó không hiệu quả, hai là tôi thấy nó mệt hơn, ba là tôi thấy nó phiền quá. Và nhất là cái thứ bốn này là cái mà dễ thấy nhất. Nó tương hỗ, tương hợp với những cái lý do trước đó. Đó là hình như thói quen cũ của mình nó ổn hơn so với thói quen mới này. Cuối cùng hết, bỏ. Đúng không? 999 lý do để lùi và một lý do để tiến. Nhưng mà bạn ơi, tôi chỉ có thể nói với bạn cái điều này thôi nè. Mình nhìn những cái thất bại đầu tiên á, trong cái quy luật thất bại mà tôi nói với các bạn á, tôi chỉ muốn các bạn thấy, nhìn nhận nó bình thường thôi. Nó là điều hiển nhiên thôi. Nó là điều rất chi là bình thường. Không ai đến với thành công mà không thất bại cả. Và tôi nghĩ rằng kể cả bạn thất bại ngay ngày đầu tiên, điều đó vẫn là cái điều rất chi là bình thường. Bạn thành công ngay cái ngày đầu tiên tôi mới cảm thấy bất thường á, vì nó rất có thể gây ra ảo tưởng. Còn tôi yêu tha thiết những cái thất bại ngay lần đầu. Nó thể hiện một cái sự đúng quy trình, một cái sự lành mạnh, một cái điều tự nhiên. Ủa, bạn đã quen với cái thói quen cũ, cơ thể của bạn đã quen với thói quen cũ, thì bây giờ bạn áp dụng thói quen mới thì nó trục trặc, nó lọc cọc, nó hư lên ruột xuống là điều bình thường. Điều này chắc chắn xảy ra. Và sao không chấp nhận nó đi? Sao không cảm thấy nó bình thường? Và cái mục tiêu hợp lý và đúng đắn là tôi sẽ thích nghi dần dần, chứ không phải là mới vô bắt cái điều khó khăn kia, cái điều cao cả kia phải thích nghi với mình. Bậy, mắc gì nó phải thích nghi với mình, mình phải thích nghi với nó. Và cái sơ đồ rất là phù hợp, cũng như cái thái độ rất là phù hợp, đó là mình sẽ vẫn tiếp tục đi ngủ vào khung giờ đó. Và mỗi ngày mình quen hơn một chút xíu, mình thích nghi hơn một chút xíu, mình thành thạo hơn một chút xíu, mình pro hơn một chút xíu, mình master thêm một chút xíu. Và một cái thời gian nhất định nào đó, 2 tuần chăng, hay là 2 tháng, hay là 6 tháng, I don't care. Tôi không quan tâm mốc thời gian, tôi chỉ quan tâm cái điểm đích cuối cùng thôi. Một thời gian nào đó, kể từ ngày bạn cam kết với cái điều này, bạn sẽ làm được nó. Và lúc đó mới là lúc bạn cảm nhận được thành quả cuộc sống là như thế nào. Vậy quy luật thất bại là một cái điều cần thiết của đời sống. Và tôi nói rồi, tôi đã giữ cái lời hứa với các bạn ngay từ đầu bài. Tôi không yêu cầu các bạn làm cái gì cả. Cái bài này tôi chỉ muốn các bạn có một nhận thức. Và các bạn nên tin rằng, nên hiểu rằng thất bại như một ông chú là thuộc hạ thân cận của một ông sếp tên là thành công. Không bao giờ có một ông sếp thành công nào mà không có một cái ông bảo vệ tên là thất bại. Muốn qua cửa đó thì qua ông thất bại trước. Mà qua ông thất bại dễ dàng nhất là để ông thương mình. Ông thân thuộc với mình, bạn tưởng tượng nó y như là đời thực các bạn. Hôm nay tới nói chú cho con gặp sếp thành công. Ông chú không nói, không, mày về đi, thôi thôi, tao không tiếp đâu. Bạn tới lần thứ hai, ông sẽ quen với bạn hơn. Ông có thể không cho bạn vô, nhưng mà ông chịu nói chuyện với bạn. Đúng không? Ông chịu nói chuyện với bạn. Và tới ngày thứ 10, ông sẽ thấy bạn, thằng này cũng lành tính, cũng dễ thương. Tao không cho mày vô đâu, nhưng tao có thể ngồi nói chuyện với mày. Tao cũng cảm thấy bớt đề phòng mày. Và tao thấy mày thôi cũng được. Để cứ nói chuyện hoài hoài với ông bảo vệ thì dần dần nó phát sinh sự tin tưởng. Dần dần nó phát sinh cái sự quý mến. Thì có thể ông cho bạn vô. Nó là như vậy. Còn ngay ngày đầu tiên, ê ông già, cho tôi vô gặp thành công coi. Thì ông già bảo vệ ông thôi, mày đợi tao một xíu để tao lấy cái cây thước bản, tao tét đít mày một cái. Đó là sự thật. Nó rất là hợp lý, nó rất là thực tế luôn đó. Chỉ một cái cách nhìn nhận với thất bại thì mình mới hiểu được thành công. Điều này xảy ra trong mọi lĩnh vực của cuộc sống các bạn. Mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và tôi nói thêm một cái nữa với những người mà đang muốn giúp đỡ người khác. Kể cả bạn là người có công danh sự nghiệp, bạn là người có những cái bước tiến, bạn là người có những cái điều đáng ngưỡng mộ trong cuộc sống này và bạn muốn giúp đỡ người khác. Thì cái điều quan trọng bạn cần hiểu là cái người mà bạn sẽ giúp đỡ, kể cả là bạn tự nguyện giúp hay là họ yêu cầu bạn giúp hay là họ năn nỉ bạn giúp, thì bạn phải đảm bảo rằng họ hiểu về quy luật thất bại thì bạn mới giúp được. Còn không là mọi thứ nó sẽ tè le tét lét. Ví dụ một cái người mà bị thừa cân, nhìn bạn có một cái body đẹp và bạn có một thói quen chạy bộ. Rất có thể họ sẽ hỏi bạn là, thậm chí họ nhờ vả bạn rằng, anh ơi hay là chị ơi, hôm nào chị đi chạy bộ cho em chạy chung với. Em muốn học kỹ năng chạy bộ, em muốn nâng cao sức khỏe. Chứ mà em bị thừa cân béo phì, em rất là mệt, em không có thở tốt, em cảm thấy sức khỏe mình xuống quá. Thì dĩ nhiên là một người tốt, và đặc biệt là họ đang hỏi trúng cái đam mê của bạn là chạy bộ nữa, thì bạn sẽ muốn giúp họ. Nhưng mà tôi nói, ok, lòng tốt là một chuyện, nhưng thực tế lại là một chuyện khác. Trước khi đồng ý thì hãy làm thêm một cái gọi là nghiên cứu nữa, để xem họ hiểu được về quy luật của thất bại hay chưa, rồi hãy nhận lời. Ha, mình có thể gặp một cái buổi cà phê, mình nói chuyện, mình nói trước những điều sẽ xảy đến với họ. Đương nhiên mình không ngừa hết được tất cả những cái trải nghiệm đâu, nhưng mình phải thực tế với họ và đưa ra một cái giới hạn rõ ràng. Ví dụ là chị nói thẳng với em hay là anh nói thẳng với em, với thể hình như em á, ngày đầu tiên em đi, em chạy nó sẽ rất mệt. Đó, em sẽ thở không nổi luôn, em sẽ cảm thấy là em chạy để khỏe, nhưng mà thứ em nhận được là nó còn mệt hơn cả khi em không chạy nữa. Nên là bây giờ anh muốn có một cái deal với em là đây là quyền của em thôi. Nhưng mà mỗi ngày khi mà em chạy bộ với anh sẽ đặt ra một con số mà với kiến thức và kinh nghiệm của anh tin là nó phù hợp với sức khỏe của em, nó rất an toàn. Nhưng em chạy theo cái con số đó có thể nó hơi mệt. Thế thì cái deal ở đây là anh sẽ yêu cầu em chạy đúng cái số đó. Ví dụ ngày hôm nay em phải chạy được 30 phút, ngày hôm nay em phải chạy được 5 cây số hay đại khái như vậy. Thì anh sẽ ghi lại những lần em không hoàn thành. Nếu mà 3 lần liên tục mà em không hoàn thành thì anh sẽ từ chối, không hướng dẫn em nữa. Đó, mình nói rất là rõ ràng. Và tôi nói là các bạn đừng hứa hẹn những điều tốt đẹp khi các bạn giúp người khác. Vì cái đó không cần phải hứa hẹn. Người ta hỏi bạn, người ta cần sự trợ giúp là người ta biết hết về cái lợi rồi. Đó không phải là thứ họ cần biết. Thêm nữa, cái thứ mà họ cần biết đó chính là những mặt trái, những cái giá phải trả khi mà làm cái điều này. Và bạn cần nói cho họ biết và bạn cần thiết lập một cái ranh giới để không có cuống cuồng vào những cái bất trắc sau này. Ví dụ, nếu bạn không nói sớm về cái quy luật thất bại này, thì sẽ có những cái lúc mà cãi lộn trong cái lúc bạn hướng dẫn người kia. Bạn nói là ngày hôm nay em phải chạy 3 cây số, nhưng mà được 1 cây số thì họ đã không muốn chạy nữa rồi. Mặc dù là kinh nghiệm của bạn, bạn biết là họ còn sức, nhưng mà bắt đầu cái sự kháng cự của họ đi lên, rồi bắt đầu hai đứa đứng cãi lộn. Bắt đầu người thì nói đứa kia làm biếng, còn cái đứa kia thì lại nói là anh không có thông cảm gì cả, anh không thấy em mệt hả, người gì đâu mà ác độc, không biết thương người ta đang mệt mỏi hả, thí dụ vậy. Và tự nhiên từ một cái chuyện khởi điểm ban đầu là một cái điều tốt đẹp, là một cái sự giúp đỡ lẫn nhau, give and take rất là tốt đẹp trong cuộc sống, thì lại kết thúc bằng một cái sự giận dỗi, ghét bỏ nhau. Thì tôi nghĩ điều này rất là tào lao. Mình nên nghiên cứu thật là kỹ trước khi giúp đỡ một ai đó. Rồi có những cái trường hợp, ví dụ hẹn nhau 7 giờ đi chạy, nó chẳng lẽ là bây giờ 6 giờ 45 không thấy tới, thì bây giờ phải gọi điện, em tới chưa này nọ, được thôi dẹp mấy cái đó nha. Dẹp cái đó. Phải hiểu rằng khi mà giúp một người vào một cái quá trình thành công, họ sẽ gặp thất bại ngay đầu tiên, và phải nói rõ họ về những thất bại này. Và sau vài lần không được thì thôi bye bye you cà lem. Chứ không có cái chuyện mà giống như baby sister kiểu giữ trẻ, phải ngồi, phải đốc thúc, phải năn nỉ này nọ đâu. Tất cả lớn rồi và điều đó không nên có. Mỗi người phải tự nhận trách nhiệm, và cái nhận trách nhiệm cao nhất đó là hiểu được mối quan hệ với thất bại ngay từ những cái ngày đầu tiên. Và nếu họ chấp nhận được cái điều đó, họ xem rằng những cái thất bại không phải là điều xấu, mà nó là cái điều chắc chắn có một chú bảo vệ khó tính. Và nhiệm vụ của mình không phải là bắt cái nhiệm vụ đó thích nghi với mình, mà là mình thích nghi với nhiệm vụ đó. Thì cùng lắm là sau một vài tháng là mọi thứ đâu vào đó à. Rất dễ. Đó là quy luật thất bại. Và bạn có hoàn toàn có thể gọi nó là quy luật của thành công. Ha. Mọi lĩnh vực đều như vậy các bạn. Mọi lĩnh vực đều như vậy hết. Rất là bình thường nếu mình đến với thành công, nhưng mình lại gặp thất bại. Và hãy thích nghi với nó. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn truyền tải đến tất cả quý vị và các bạn trong cái bài kỳ này. Ha, muốn giúp mình hay sau này khi mình thành công rồi mình muốn giúp người, hãy hiểu về quy luật thất bại và hãy chấp nhận nó giống như mặt trời mọc buổi sáng vậy đó. Ha, giống như trời tối trời sáng vậy luôn đó. Nó thuộc về quy luật cuộc sống. Mình chấp nhận nó thì mình sẽ thấy nó bình thường, không có gì sốc cả. Có ai mà sáng thức dậy cái hớt 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 hải, trời ơi, bóng đêm của tôi đâu rồi, bóng đêm của tôi đâu rồi. Sao sáng thế này, trời ơi, tôi stress quá, tôi sốc quá. Không có ai vậy hết á. Mắc gì sốc. Vì nó hiển nhiên, nên mình thấy nó bình thường. Thì khi bạn làm một cái điều gì đó mà bạn hướng tới thành công, đừng ngạc nhiên khi gặp ông chú bảo vệ dễ thương, đáng mến. Ha, à, rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye Yucalem và xin hẹn gặp lại vào tuần sau. Các bạn nha. Yeah.